Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trước thềm năm mới dương lịch 2013, toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin kính chúc Đức Hồng y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý đức cha, quý linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo hữu và toàn thể quý vị thính giả một năm mới khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 1 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Roma. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của anh Jordan từ nhạc rock cuồng điên đến bí tích thêm sức. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những người tin vào Đức Giêsu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1, lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, và kinh Te Deum, tạ ơn Chúa, nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Ngài mời gọi các tín hữu giữ vững niềm hy vọng trước những khó khăn. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô còn có hơn 20 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vallini, giám quản Roma, các giám mục phụ tá và lối 20 giám mục khác, đông đảo các cha sở và tín hữu cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức về những điều thiện trên thế giới và cảm tạ Thiên Chúa. Đôi khi thật khó lãnh hội thực tại sâu xa này, vì sự ác gây ồn ào hơn sự thiện. Một vụ giết người tàn ác, bạo hành lan tràn, những bất công trầm trọng thường được báo chí nói đến như tin tức, trong khi những cử chỉ yêu thương, phục vụ, những vất vả cơ cực chịu đựng hàng ngày trong niềm trung thành và kiên nhẫn thường bị đặt trong bóng tối, không được nói đến. Cũng vì lý do đó, chúng ta không thể chỉ dừng lại nơi những tin tức nếu chúng ta muốn hiểu thế giới và cuộc sống. Chúng ta phải có khả năng dừng lại trong thinh lặng, mặc niệm, suy tư trầm lặng và kéo dài. Qua đó tâm hồn chúng ta có thể được chữa lành khỏi những vết thương không thể tránh được, những vết thương của đời sống thường nhật, có thể đi sâu vào các sự kiện xảy ra trong cuộc sống chúng ta và thế giới, và đạt tới sự khôn ngoan giúp chúng ta lượng định sự việc với cái nhìn mới.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến năm đức tin và sứ mạng truyền giảng tin mừng cho mọi người, đặc biệt cho các thế hệ trẻ, giúp họ thỏa mãn khát vọng chân lý mà mỗi người mang trong tâm hồn. Nhưng khát vọng này thường bị lu mờ vì bao nhiêu sự việc trong cuộc sống. Sự dấn thân tông đồ này càng cần thiết giữa lúc đức tin có nguy cơ bị lu mờ trong bối cảnh văn hóa, cản trở không cho đức tin đi sâu hơn vào cuộc sống con người. Và dần dần đức tin bóng bóng khỏi xã hội. Đức Thánh Cha nói về nhu cầu truyền giảng tin mừng tại Roma trước sự gia tăng con số tín đồ các tôn giáo khác và những khó khăn mà nhiều cộng đoàn giáo xứ gặp phải trong việc đến gần giới trẻ, sự lan tràn lối sống cá nhân chủ nghĩa và duy tương đối về luân lý. Đàng khác cũng có nhiều người tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mình và tìm một niềm hy vọng vững chắc. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, nhất là các bậc phụ huynh, hãy sống phù hợp với niềm tin để có thể trở thành môn đệ và chứng nhân đáng tin cậy của Chúa Kitô. Ngài khuyến khích tăng cường việc mục vụ gia đình, tổ chức các nhóm liên gia, trong đó các tín hữu lắng nghe lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống đạo, giúp củng cố ý thức mình thuộc về cộng đoàn giáo hội và tăng trưởng trong tình bạn với Chúa. Cuối kinh chiều có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa, Sau đó, Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô viếng thăm và cầu nguyện trước hang đá khổng lồ tại đây. Ngoài ra, lúc 10 giờ rưỡi tối hôm qua, đã có buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình và giữa các dân nước với nhau. Đây là lần thứ 10 phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức thuộc loại này.
Majuri, 15 tín hữu Kitô tại làng Majuri bên Nigeria, Phi Châu, giáp giới với Cameroon, đã bị nhóm khủng bố Hồi giáo sát hại. Làng Majuri thuộc khu vực có đa số dân theo Hồi giáo, một nhóm dân quân Hồi giáo thuộc tổ chức Boko Haram gần với Al-Qaeda, đã đột nhập gia cư của các tín hữu Kitô ban đêm và cắt cổ 15 người trong lúc họ ngủ. Thảm trạng này xảy ra ngày 29 tháng 12 vừa qua. Các chứng từ do một tổ chức phi chính phủ ở địa phương thu thập được đã xác nhận tin về vụ thảm sát. Trong khi đó, chính quyền Nigeria cho rằng chỉ có 5 nạn nhân bị giết. Ngoài ra, nhóm Boko Haram đã tấn công thị trấn Maiha, cũng thuộc miền đông bắc Nigeria, giáp giới với Cameroon, và giết hại 2 người. Ngày 24 tháng 12 vừa qua, cũng đã có một linh mục và 5 giáo dân Công giáo Nigeria bị nhóm khủng bố sát hại trong lúc cử hành thánh lễ nửa đêm Giáng sinh. Từ năm 2009 đến nay, cuộc xung đột giữa nhóm Boko Haram và các lực lượng chính phủ Nigeria đã làm cho ít nhất 3.000 người chết, phần lớn là các vụ khủng bố bằng chất nổ và xe bom. Năm 2012, những tên khủng bố đã sát hại 750 thường dân, hầu hết là các tín hữu Kitô. Hàng chục ngàn người bị bó buộc phải rời bỏ miền Bắc Nigeria, có đa số dân theo Hồi giáo.
Roma, trong năm 2012 vừa qua, có 12 nhân viên mục vụ của giáo hội Công giáo bị sát hại, một con số ít hơn nhiều so với 26 người bị giết trong năm 2011 trước đó. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 29 tháng 12 vừa qua, trong vòng 12 tháng qua có 10 linh mục, một nữ tu và một nữ giáo dân tuyên lý Công giáo bị sát hại. Trong số vừa nói có 6 linh mục bị giết tại Mỹ Châu Latin, cụ thể là Brazil, Mexico, Colombia, Guatemala. Các vị khác bị sát hại tại Á Châu và Phi Châu. Phần lớn những vụ sát hại có liên hệ tới những vụ trộm cướp.
Vatican, trong năm 2011, văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha đã trợ giúp 900.000 euro cho 7.000 người nghèo. Con số trên đây được Đức Tổng giám mục Guido Pozzo, tân giám đốc văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha, cho biết trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên của Tòa Thánh số ra ngày 29 tháng 12 vừa qua. Ngài Nguyên là Tổng Thư ký Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, đặc trách các tín hữu Công giáo thủ cựu. Đức Tổng giám mục nói rằng ngoài những cá nhân tín hữu nghèo cần được giúp đỡ, phần lớn thuộc giáo phận Roma, ngân khoản nói trên cũng được dành cho khoảng 50 tổ chức bác ái và những người nghèo ở nước khác, đặc biệt là Đông Âu và Trung Đông. Trong lịch sử, khi Đức Giáo Hoàng di chuyển thì thường có một vị đặc trách công tác từ thiện đi theo và lo việc phát chẩn cho người nghèo. Từ thời Đức Giáo Hoàng Leo, văn phòng từ thiện được điều chỉnh lại do một vị tổng giám mục đặc trách và trực thuộc Đức Giáo Hoàng. Một nguồn tài chính của văn phòng này để giúp người nghèo đến từ lệ phí cấp phát các văn bằng phép lành tòa thánh. Trong năm 2011, có 120.000 bằng phép lành tòa thánh do văn phòng từ thiện trực tiếp cấp phát, và phần còn lại 108.000 văn bằng khác được thực hiện với sự giúp đỡ của khoảng 70 đơn vị khác có hợp đồng với văn phòng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại Roma. Thank you.
vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong những ngày này, 40.000 bạn trẻ thuộc các giáo hội Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, đến từ 34 nước Âu Châu và một số nước thuộc các châu lục khác, đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 35 do Tu viện Đại kết TG tổ chức từ ngày 28 tháng 12 đến ngày mai mùng 2 tháng Giêng. Đây là lần thứ tư cuộc gặp gỡ thuộc loại này diễn ra tại Roma. Cuộc gặp gỡ thứ 34 trước đây diễn ra hồi cuối năm 2011, đầu năm 2012 tại Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Trong những năm trước đó, các bạn trẻ Kitô gặp gỡ nhau tại Rotterdam, Hòa Lan, Poznan, Ba Lan, Brussels, Bên Bỉ, vân vân. Các cuộc gặp gỡ này được thực hiện theo sáng kiến của thầy Jorge Trux, người Thụy Sĩ thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách ở Geneva đề xướng, với mục đích giúp các bạn trẻ củng cố niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Công tác và cuộc gặp gỡ năm nay có tòa giám quản Roma với sự hỗ trợ của các giáo xứ và nhiều dòng tu. Chủ yếu trong việc tổ chức các cuộc gặp gỡ này là Tu viện Đại kết TG do thầy Jose sáng lập cách đây hơn 70 năm ở vùng Bourgogne bên Pháp, và hiện có lối 100 tu huynh thuộc nhiều quốc tịch và nhiều hệ phái Kitô khác nhau. Tu viện trưởng kế nhiệm thầy Jose hiện nay là thầy Alois, một tín hữu Công giáo người Đức. Trong việc tổ chức và điều hành cuộc gặp gỡ ở Roma, các thầy được sự cộng tác của lối 800 người thiện nguyện.
Đặc biệt năm nay, cũng như mọi năm, các vị lãnh đạo Kitô khác cũng gửi sứ điệp chào thăm và khích lệ các bạn trẻ, như Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng là vị đứng đầu toàn thể chính thống giáo, Đức Thượng Phụ chính thống Moscow, Đức Tổng giám mục giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, các vị chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Tin lành Luther Cải cách và mục sư Tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, cũng như ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên hợp quốc. Chẳng hạn, trong sứ điệp khá dài, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I viết cho các bạn trẻ như sau: các bạn tham gia một sáng kiến có khả năng vượt thắng những cạm bẫy của thời đại và sự mệt mỏi của lịch sử. Thực vậy, chúng tôi không thể không vui mừng kỷ niệm năm nay việc cử hành cuộc gặp gỡ thứ 35 này. Nguyên sự kiện này bác bỏ những nhận xét tiêu cực nhất, có xu hướng gạt bỏ phong trào đại kết Kitô vào số những sáng kiến không thành công trong lịch sử. Trái với quan niệm chung, sở dĩ chúng ta có thể nói phong trào đại kết không bị bế tắc, sự kiện này cũng là nhờ sự hỗ trợ của sức mạnh sinh tử nơi tuổi trẻ các bạn. Tuổi trẻ cũng là bác ái, tâm hồn đơn sơ và chiến đấu, chống lại cái nhìn quá nhiều khi có tính chất bất cần đời, sống chết mặc bay đối với cuộc sống. Quan điểm như thế cấm cản việc đón nhận chiều kích tốt lành căn bản của nhân loại. Vì thế, trái với mọi mong đợi, phong trào đại kết tiến bước, vạch ra một hành trình tuyệt hảo qua kinh nghiệm Kitô đích thực mà các bạn cùng nhau chia sẻ. Kinh nghiệm này trước tiên là kinh nghiệm về sự tín thác. Nhưng tín thác là gì? Người ta có thể nói về một sự hiểu biết về đức tin Kitô hay không? Và nói gì về niềm tín thác nơi Thiên Chúa? Đức Thượng Phụ Bartolomaios I giải thích rằng, sự tín thác nơi Thiên Chúa trước tiên là một tâm tình tín nhiệm nơi một người nào đó hoặc tự tín, nhưng khác với sự tín nhiệm là thành quả của một tâm tình. Niềm tín thác trong Kitô giáo là một hành vi đức tin, một hành vi gắn bó bằng tâm trí. Vì thế, đức tin chính là men sự tín thác của chúng ta nơi Thiên Chúa.
Trang mạng của cộng đồng Đại kết TG là phương tiện qua đó các bạn trẻ đăng ký và nhận được rất nhiều chỉ dẫn cụ thể để tham dự cuộc gặp gỡ ở Roma. Ngoài phí tổn di chuyển đến Roma, các bạn trẻ dưới 35 tuổi khi đăng ký chỉ phải trả phí tổn 75 euro, và nếu trên 35 tuổi thì phải trả 115 euro cho 5 ngày tham dự. Khi đến Roma, họ được tiếp đón và nhận được bản đồ, thẻ xe bus và địa chỉ để trú ngụ, hoặc trong các gia đình, hoặc trong các hội trường của các giáo xứ, trường học hay tu viện. Ngoài ra, họ cũng nhận được một sứ điệp của thầy Alois chứa đựng 4 đề nghị để khám phá những nguồn mạch sự tiến thác nơi Thiên Chúa. Về sinh hoạt, ban sáng các bạn trẻ sinh hoạt tại giáo xứ nơi họ trú ngụ, khám phá những dấu chỉ hy vọng trong khu phố địa phương, và ban chiều từ 2 giờ đến 7 giờ rưỡi, họ tụ họp tại 7 nhà thờ chính ở Roma, trong đó có Đại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Thánh Gioan Laterano và Thánh Phaolô Ngoại Thành để cầu nguyện, suy tư và chia sẻ về những đề tài linh đạo, nghệ thuật và xã hội. Tại những thành phố khác trong những buổi gặp gỡ trước đây, địa điểm cầu nguyện chung thường là những khu vực hội chợ. Đặc biệt, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy, 29 tháng 12, các bạn trẻ đã tụ về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Từ hàng giờ trước khi chính thức bắt đầu buổi cầu nguyện, các bạn trẻ đã có mặt tại quảng trường tham gia phần thánh ca do ca đoàn đảm trách. Lúc gần 6 giờ, Đức Thánh Cha đã từ nội thành Vatican tiến ra trong xe bọc kiến, tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các bạn trẻ, trước khi tiến lên thềm đền thờ, nơi có lễ đài đơn sơ với ảnh Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh, hai bên có Đức Mẹ và Thánh Gioan. Hai bên lễ đài có các tu huynh TG cùng với một số giám mục, linh mục công giáo, chính thống và mục sư tin lành, anh giáo. Đại diện cho chính quyền địa phương có ông đô trưởng Gianni Alemano. Buổi cầu nguyện bắt đầu với dấu thánh giá của Đức Thánh Cha và diễn ra với các thánh ca, thánh vịnh, đọc kinh thánh và kinh nguyện bằng nhiều thứ tiếng, giữa hàng chục ngàn ánh nến lung linh trong đêm tối.
Cuối buổi đọc kinh, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng TG, cho biết, các bạn trẻ hiện diện thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đến từ toàn Âu Châu và từ các đại lục khác, tất cả đều được liên kết nhờ một phép rửa và có cùng lời Chúa. Thầy Roger Schultz, người sáng lập tu viện đại kết TG, đã mở ra những hành trình hòa giải. Nhờ chứng tá của thầy, rất nhiều người đã muốn thực hiện trước sự hòa giải qua cuộc sống, họ đã sống như những người được hòa giải. Các tín hữu Kitô hòa giải có thể trở thành những chứng nhân về an bình và hiệp thông, trở thành những người mang một tình liên đới mới trong toàn thể nhân loại. Sự tìm kiếm một quan hệ bản thân với Thiên Chúa chính là nền tảng của tiến trình ấy. Phong trào đại kết bằng việc cầu nguyện này không khuyến khích một thái độ bao dung dễ dãi, nhưng tạo điều kiện cho sự lắng nghe lẫn nhau và đối thoại chân thành. Trong bài huấn dụ tiếp đó với những đoạn bằng 5 thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đây là lần thứ tư Roma đón tiếp các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ Kitô ở Âu Châu, và Ngài nói, trong dịp này tôi muốn nhắc lại những lời mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Gioan Phaolô II, đã nói với các bạn trẻ trong cuộc gặp gỡ thứ ba của các bạn tại Roma. Giáo hoàng cũng cảm thấy dấn thân sâu xa hơn với các bạn trong cuộc lữ hành tín thác này trên trái đất. Cả tôi cũng được kêu gọi trở thành một người lữ hành tín thác nhân danh Chúa Kitô.
A tireless witness to the gospel of peace and reconciliation, ardently committed to an ecumenism of holiness, Pastor Roger encouraged all souls who pass through Tese to become seekers of communion. We should listen our hearts to spirituality, lift ecumenism.
Như một chứng nhân không biết mệt mỏi về tin mừng hòa bình và hòa giải, thầy Jose đã khích lệ tất cả những người đi qua TG trở thành người tìm kiếm hiệp thông. Chúng ta phải lắng nghe trong con tim chúng ta về tinh thần linh đạo đại kết được sống thực của thầy, và để cho mình được chứng tá của thầy hướng dẫn tiến tới một phong trào đại kết được thực sự nội tâm và linh đạo hóa. Theo gương của thầy Jose, ước gì nhiều người trong các bạn có thể trở thành những người mang sứ điệp hiệp nhất này. tôi bảo đảm với các bạn về quyết tâm không thể hồi lại của Giáo hội Công giáo trong việc tiếp tục tìm kiếm con đường hòa giải dẫn đến sự hiệp nhất hòa bình của các tín hữu Kitô. Vì thế, tôi rất thân ái chào thăm các tín hữu chính thống và tin lành trong số các bạn. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các bạn trẻ rằng, ngày hôm nay, Chúa Kitô đặt cho các bạn câu hỏi mà Ngài đã đề ra cho các môn đệ. Đối với các con, Thầy là ai? Trả lời câu hỏi này, Phêrô mà chúng ta đang ở gần mộ của Thánh Nhân đã trả lời, Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và trọn cuộc sống của Thánh Nhân trở thành một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi ấy. Chúa Kitô cũng đang mong ước nhận được từ nơi mỗi người trong các bạn câu trả lời cho câu hỏi, Thầy là ai đối với các con? Chúa mong nhận được câu trả lời đến từ tự do nội tâm sâu xa của các bạn, chứ không từ sự cưỡng bách hoặc sợ hãi. Chính khi trả lời câu hỏi ấy, cuộc sống của các bạn sẽ tìm được ý nghĩa mạnh mẽ nhất. Đoạn thư Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe đọc giúp chúng ta hiểu một cách rất đơn sơ, như thể đó là một câu trả lời vắn tắt, đó là tin nơi Con của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô và yêu thương nhau. Tin và yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau, có gì phấn khởi hơn chăng? Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong những ngày này ở Roma, ước gì các bạn để cho lời thư xin vâng với Đức Chúa Giêsu Kitô trỗi lên trong tâm hồn các bạn, đặc biệt tận dụng những lúc thinh lặng lâu dài vốn giữ một chỗ đứng trung tâm trong các buổi đọc kinh chung của các bạn sau khi lắng nghe lời Chúa. Thư thứ hai của Thánh Phêrô nói, lời Chúa như một ngọn đèn chiếu sáng trong nơi tăm tối mà các bạn cố gắng giữ gìn cho đến khi ngày tỏa rạng và sao mai mọc lên trong tâm hồn các bạn. Các bạn đã hiểu điều này, sở dĩ sao mai phải mọc lên trong tâm hồn các bạn, đó chính là vì sao mai không luôn luôn ở trong tâm hồn các bạn. Đôi khi sự ác và đau khổ của những người vô tội làm cho các bạn nghi ngờ và xao xuyến. Và lời thư xin vâng đối với Đức Chúa Giêsu Kitô có thể trở nên khó khăn. Nhưng nghi ngờ không bao giờ được biến các bạn thành những người không tin tưởng. Chúa Giêsu không loại bỏ người trong phúc âm khi ông kêu lên, Con tin, xin đến trợ giúp sự thiếu đức tin của con. Buổi đọc kinh kéo dài một tiếng đồng hồ. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm các tu huynh TG hiện diện.
Vừa rồi là bài viết về cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu ở Roma. Sau đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của anh Jordan từ nhạc rock cuồng điên đến bí tích thêm sức.
Anh Jordan, 20 tuổi, là tín hữu Công giáo thuộc Tổng giáo phận James ở miền Bắc nước Pháp. Gần đây anh đã xưng tội và rước lễ lần đầu. Hiện tại anh đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Xin nhường lời cho anh kể lại lộ trình từ một tín đồ của nhạc rock cuồng điên đến đức tin trong Giáo hội Công giáo Thánh thiện duy nhất và tông truyền. Thế là đã một năm trôi qua, kể từ ngày con đến sống tại nhà San Sister, nơi con giữ nhiệm vụ canh cửa và tiếp khách. Nhà San Sister là cư xá của các nam sinh viên. Con sống chung một phòng với một sinh viên. Việc chia sẻ phòng với một người khác và việc tiếp khách đã cho phép con tăng trưởng trong chín chắn, chững chạc, trong trật tự ngăn nắp và học biết cách thức tạo mối giao hảo thân tình với tha nhân. Nhưng thay đổi quan trọng nhất đối với con nằm trên bình diện thiêng liêng. Đúng ra con không hề chọn lựa nơi chúng này để thay đổi lối sống, nhưng con tin chắc chắn rằng chính Thiên Chúa đã đích thân đến gặp con tại đây. Như bao đứa trẻ thuộc các gia đình Công giáo khác, con được rửa tội ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng thân phụ con không tin tưởng gì ráo trội, trong khi thân mẫu con hoàn toàn không sống đạo. Con cũng không hề hấp thụ nền giáo dục tôn giáo nào từ phía ông bà nội ngoại. Tuy nhiên, vào lúc ông nội con qua đời năm con lên 11 tuổi, đã nảy sinh nơi con một số vấn nạn về cuộc sống. Và vì không có ai tháo gỡ các khúc mắc này, con liền dìm mình trong một thế giới tâm tối tràn đầy thác loạn. Con đọc các sách báo Satan, tham dự các lễ đen của giáo phái thờ Satan và chỉ nghe nhạc rock cuồng điên. Tất cả cuộc đời con đều mang màu đen u ám của quỷ dữ. Con mặc toàn áo quần màu đen và ngay cả việc con bọc sách vở cũng toàn bằng giấy đen. Thế nhưng kể từ ngày con đến ở nơi cư xá sinh viên này, con bắt đầu sống theo tiết nhịp của những cuộc gặp gỡ thân tình, chạm mặt với đủ thứ hạng người hoàn toàn khác biệt nhau. Cũng chính tại đây, con giao tiếp với các sinh viên thường lui tới văn phòng tuyên ý công giáo vào mỗi chiều thứ tư. Một ngày, con đọc thấy các bích chương loan báo khởi đầu một hành trình tiến về đức tin, Alpha Campus. Đây là các buổi gặp gỡ để nói về Thiên Chúa và trao đổi về các vấn nạn liên quan đến ý nghĩa cuộc sống con người. Thế rồi kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2011, ngày con bước chân vào văn phòng tuyên ý công giáo, con có thể quả quyết rằng một cái gì đó đã thay đổi trong con. Con đã tìm thấy và giải đáp cho vô số vấn nạn của con liên quan đến Thiên Chúa, những vấn nạn luôn tiềm ẩn nơi con từ những ngày con còn thơ bé. Một thời gian ngắn sau biến cố trên đây, diễn ra cuộc trao đổi miễn phí các sách báo tại nhà Sanxit. Một phụ nữ mà con không hề quen mặt biết tên, đã trao tận tay người bạn cùng phòng với con một cuốn kinh thánh và nói rõ ràng là xin giao lại cho con. Có lẽ sẽ không bao giờ con biết được người phụ nữ ấy là ai, và có lẽ sẽ không bao giờ bà có thể biết được rằng nguyên sự kiện lật từng trang của cuốn kinh thánh đã mang đến cho con không biết bao nhiêu ơn lành hồng phúc. Bởi vì chính nó khởi đầu cho hành trình của con tiến về với Thiên Chúa. Trước tiên con nhận phép rửa trong Thánh Linh vào một cuối tuần khi tham dự Alpha Campus. Tiếp đến con làm một cuộc giao hòa với thân phụ mà con cắt đứt mối liên hệ từ bao lâu nay. Sau cùng con xưng tội và rước lễ lần đầu. Song thân con vô cùng sung sướng khi chứng kiến cảnh sống hiện tại của con. Đặc biệt thân mẫu con bắt đầu suy tư và trở về với đức tin công giáo nhờ hành trình thiêng liêng của con. Và câu chuyện đời con chưa dừng lại nơi đây, bởi vì con đã ghi danh gia nhập một nhóm trẻ đang chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người. Muôn vàng cảm tạ Thiên Chúa là cha nhân ái đầy lòng thương xót. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Thiên Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng. Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi. Những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay không? Ý định của Chúa nào ai biết được? Nếu từ chúng cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng. Cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những người tin vào Đức Giê-xu.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng tôi tạm gián đoạn loạt bài về việc tìm hiểu đức tin theo tin mừng nhất lãm để suy niệm về đức tin nhân ngày lễ Chúa Giáng sinh. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục đề tài. Khi nghiên cứu những bản văn bằng về lòng tin trong Tin Mừng Nhất Lãm, chúng ta có thể chia ra 4 nhóm. Nhóm thứ nhất nói đến những người không tin. Điều này đã được nói đến cách đây 2 tuần. Nhóm thứ hai nói đến những người tin vào Đức Giêsu, bắt đầu là dân ngoại rồi tới người Do Thái. Nhóm thứ ba là các môn đệ. Sau cùng, nhóm thứ 4 nói tới việc tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Bài hôm nay được dành cho nhóm thứ hai, nghĩa là những người tin Đức Giêsu. Trong nhóm này, trước hết, chúng ta xin trình bày những người ngoại đạo, rồi tiếp đó là những người Do Thái. Thật là một điều trớ trêu, đang khi những người đồng hương không chấp nhận Đức Giêsu, thì lại có những người ngoại đạo lại tin người. Những trường hợp này không phải là hiếm trong các tình thuật của Tin Mừng Nhất Lãm. Thậm chí, Tin Mừng thứ 4 đã thọ vào số những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu ngay từ chương 4, khi kể lại mẫu gương của người phụ nữ Samari và của một sĩ quan cận vệ. Luca kể chuyện viên sĩ quan ở chương 7, còn Matthew đặt ở chương 8. Đại khái nội dung câu chuyện như thế này. Một viên sĩ quan có một đầy tớ bị đau liệt và đến xin Đức Giêsu chữa lành. Người nhận lời đi tới nơi để mà gặp bệnh nhân. Nhưng mà ông sĩ quan đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nói đi, bảo người kia đến là nói đến, bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nói làm." Rồi thánh sử kể tiếp: "Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế." Rồi người nói với ông sĩ quan: "Ông cứ về đi, ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Matthew chương 8 câu 10-13. Trong câu chuyện này ta thấy rằng, trước hết ông sĩ quan tin rằng Đức Giêsu là người tốt lành và có quyền năng chữa bệnh, vì thế ông mới đến tìm người. Nhưng mà ông còn tỏ ra mạnh tin hơn nữa khi nghĩ rằng một lời nói của người từ xa cũng đủ sức chữa bệnh, chứ không cần phải đụng chạm tới bệnh nhân. Chính vì thế mà Đức Giêsu đã ca ngợi lòng tin của ông. Một tích chuyện nữa về lòng tin của dân ngoại được Matthew chương 15 câu 21-28 và Marco chương 7 câu 24 thuật lại một cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một phụ nữ Canaan. Chúng ta hãy đọc bản văn của Matthew. Ra khỏi đó, Đức Giêsu đã về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: "Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm." Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin người rằng: "Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi." Người đáp: "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của cha Israel mà thôi." Bà ấy đến bái lại người mà thưa rằng: "Lạy ngài, xin cứu giúp tôi." Người đáp: "Không nên lấy bánh cho con cái mà ném cho lũ chó con." Bà ấy nói: "Thưa ngài, đúng thế. Nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn chủ rơi xuống." Bây giờ Đức Giêsu đáp: "Này, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi." Chúng ta nhận thấy rằng lòng tin của bà thật là mạnh, bởi vì bà đã kiên trì kêu xin bất chấp hai trở ngại. Thứ nhất, lúc đầu Đức Giêsu xem ra phớt tỉnh, chẳng quan tâm tới lời xin của bà. Thứ hai, Đức Giêsu nói cho bà biết rằng chưa tới lúc phải mang ơn cứu độ cho dân ngoại. Thế nhưng, bất chấp hai trở ngại đó, bà cứ nài xin. Lòng tin của bà thật là mạnh và đáng được ca ngợi. Vài độc giả có thể phê bình thái độ của Đức Giêsu là cứng cỏi. Chúng ta có thể giải thích như thế này. Tuy kế hoạch cứu độ mang tính cách phổ quát dành cho tất cả mọi người, nhưng mà nó được thực hiện một cách tiệm tiến. Đức Giê-xu muốn giới hạn hoạt động của người trong vùng đất dân Israel. Sau khi sống lại, người sẽ sai các tông đồ mang tin mừng đến với muôn dân. Câu trả lời của Đức Giê-xu diễn tả chương trình tiệm tiến đó. Thế nhưng, lòng tin của bà Ca-an mạnh mẽ tới nỗi đã làm cho Chúa đốt thời gian. Tương tự như là lời khẩn nài của Đức Maria ở tiệc cưới Cana. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể đặt câu chuyện theo một viễn tượng khác. Đức Giê-xu đang thử thách lòng tin của bà, huấn luyện cho bà từ lòng tin sơ khởi được đức tin trưởng thành hơn. Đức tin của bà được ca ngợi là mạnh mẽ, bởi vì bà vẫn giữ niềm tin cả khi Chúa xem ra thinh lặng. Chính Đức Giê-xu cũng sẽ trải qua cảm nghiệm ấy trên thập giá khi thốt lên: Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Chính đức tin mạnh mẽ của bà mẹ đã cứu đứa con khỏi ma quỷ. Có lẽ đó là bài học mà các thánh sử muốn dạy cho chúng ta. Một mẫu gương khác về lòng tin của người ngoại đạo có thể thấy ở nơi người Samari được chữa lành bệnh phong. Chỉ có Luca kể lại chuyện này ở chương 7, từ câu 11 tới câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giê-xu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, có 10 người mắc bệnh phong đến gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giê-xu, xin rủa lòng thương xót chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giê-xu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-xu mà tạ ơn. Anh ta là người Samari. Đức Giê-xu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì chính người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Không rõ Thánh Luca có ý định gì khi chen đoạn văn này vào chương 17. Ở câu 8, các tông đồ đã nài xin Chúa Giê-xu xin tăng thêm lòng tin cho chúng con, và người đã trả lời: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Chúng tôi sẽ trở lại câu này khi học hỏi những lời giáo huấn của Đức Giê-xu về đức tin của các tông đồ. Và rồi Thánh Luca kể tiếp câu chuyện vừa nói trên đây. Tuy vậy, xem ra trọng tâm của vấn đề không phải là lòng tin mà là lòng biết ơn. Trước đây, một người Samari đã được khen về lòng thương cảm bác ái đối với tha nhân. Bây giờ, một người Samari lại được khen về lòng biết ơn Thiên Chúa. Riêng về lòng tin, chúng ta có thể nói như thế này. Dưới một phương diện nào đó, tất cả 10 người phóng hủi đều có lòng tin và quyền năng của Đức Giê-xu, cho nên họ mới kêu xin người cứu chữa. Họ cũng tin vào lời Đức Giê-xu khi họ vâng lời người đi lên đền thờ để trình diện tư tế, và rồi trên đường đi họ đã nhận được phép lạ. Thế nhưng khi người Samari trở lại để tạ ơn người, thì người nói với anh ta: Lòng tin đã cứu chữa anh. Có lý do để mà nghĩ rằng ở đây cần phải dịch: Đức tin đã cứu rỗi anh. Trước đây anh đã tin vào Đức Giê-xu như là thầy và anh được lành bệnh. Bây giờ anh quay lại sấp mình dưới chân người vì đã chứng kiến phép lạ. Đây phải là đức tin sau khi đã cảm nhận một sự can thiệp phi thường của Thiên Chúa trong cuộc đời. Kết quả của đức tin là ơn cứu độ, là một điều còn quý giá hơn sự lành bệnh. Dù sao, chắc chắn là Thánh Luca viết cho các độc giả là những người đã tin vào Chúa Kitô để cho họ suy gẫm, chứ không chỉ dừng lại ở bình diện thuật chuyện. Nhân tiện xin lưu ý về việc dịch thuật. Trong các ngôn ngữ Latin, Pháp, Anh, chỉ có một danh từ là fides, foi, faith, nhưng mà khi chuyển sang tiếng Việt thì phải tùy lúc mà dịch. khi thì là lòng tin, niềm tin, khi thì là đức tin. Một cách tương tự như vậy, cũng là một động từ salvare tiếng Latin, sove tiếng Pháp, save tiếng Anh, nhưng có thể hiểu như là cứu chữa, chữa lành, hay là cứu độ, cứu rỗi. Trong bài hôm nay, chúng ta đã khảo sát 3 trường hợp kể lại lòng tin mạnh mẽ của dân ngoại. Lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu 4 trường hợp nói về lòng tin như dân Israel với những ngụ ý sâu xa cho các thi tô hữu. Đó là thứ nhất, chữa lành một người bại liệt. Thứ hai, chữa lành một phụ nữ xuất huyết. Thứ ba, phục hồi sự sống cho con gái ông Jairo. Và thứ bốn, chữa lành người mù ở Jericho.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều 1, lễ trọng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, và hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa nhân dịp kết thúc năm dương lịch. Ngài cũng mời gọi các tín hữu hãy giữ vững niềm hy vọng trước những khó khăn. Matsuri, 15 tín hữu Kitô tại làng Matsuri bên Nigeria, Phi Châu giáp giới với Cameroon, đã bị một nhóm khủng bố Hồi giáo sát hại. Roma, trong năm 2012 vừa qua, có 12 nhân viên mục vụ của giáo hội Công giáo bị sát hại, một con số ít hơn nhiều so với 26 người bị giết trong năm 2011 trước đó.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Một lần nữa, toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin cầu chúc quý vị thính giả một năm mới 2013 khang an, hạnh phúc và nhiều ơn lành của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong tình yêu thương của Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, chúng tôi xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.